Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Liên Đăng tóm lược một số tin đáng chú ý.
Các nhà khoa học nghiên cứu về sự phục hồi ADN giành giải Nobel hóa học.
Tổ chức y sĩ không biên giới đòi điều tra độc lập vụ đánh bom bệnh viện ở Kunduz, Afghanistan.
Mỹ không muốn Nga can thiệp vào Iraq.
Hãng xe Volkswagen hy vọng sẽ thu hồi hết xe bị lỗi trước cuối năm 2016.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Obama lên tiếng cổ suý cho Hiệp định Thương mại TPP.
This agreement makes us more competitive by eliminating about 18,000 taxes.
Và trong phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mạnh mẽ cảnh báo Trung Quốc về những hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới của đài VOA.
Hội đồng giải thưởng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển đã trao giải thưởng về hóa học năm nay cho ba nhà khoa học cho công trình nghiên cứu của họ để phục hồi ADN ở người có thể sử dụng trong điều trị ung thư. Những người đoạt giải Nobel năm nay gồm có nhà khoa học Thomas Lindahl của Viện Sir Francis Crick và phòng thí nghiệm Clare Hall ở Anh, nhà khoa học Paul Modrick của trường đại học Duke và nhà khoa học Aziz Sankar của trường đại học North Carolina ở Chapel Hill, cả hai đều nằm ở miền đông của tiểu bang North Carolina của Mỹ. Ông Linda là người Thụy Điển, ông Modrick là người Mỹ và ông Sankar là người Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Ba, giải thưởng Nobel về vật lý được trao cho hai nhà khoa học của Nhật và Canada, ông Takashi Kajita và ông Arthur McDonough, cho khám phá của họ về sự dao động của hạt sơ cấp neutrino, trong đó cho thấy hạt neutrino là những hạt có nhiều thứ nhì trong vũ trụ chỉ sau hạt photon, có trọng lượng và thay đổi định dạng. Hôm thứ Hai, Ủy ban Nobel công bố người giành giải về y học là các nhà khoa học người Ireland, Nhật và Trung Quốc. Ông William Campbell của Ireland và ông Satoshi Umura của Nhật cùng chung giải thưởng cho công trình nghiên cứu của họ về một liệu pháp mới chữa trị những viêm nhiễm do ký sinh trùng dòng giun sán gây ra. Nhà khoa học người Trung Quốc bà Đỗ Yuyu đã khám phá ra một loại thuốc có khả năng làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị sốt rét và bà cũng đã cùng giành giải thưởng này. Các giải Nobel được trao năm nay về các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Tiền thưởng là do nhà sáng chế người Thụy Điển Alfred Nobel để lại và các giải thưởng có từ năm 1901 đã trở thành giải thưởng thành tựu cao nhất cho mỗi lĩnh vực. Giải Nobel Kinh tế để tưởng nhớ ông Alfred Nobel cũng do hội đồng này trao, mặc dù nó không phải là một trong những giải do Alfred Nobel sáng lập ra. Những người giành giải được trao một giải thưởng bằng tiền có trị giá hơi khác nhau trong từng năm. Họ cũng nhận được một huy chương và một bằng Nobel. Những người giành giải thưởng được công bố vào tháng 10 và các giải thưởng được trao tại lễ trao giải được tổ chức đầu tháng 12 tại Stockholm, thủ đô của Thụy Điển và Oslo, thủ đô của Na Uy. Nhiều người cùng giành giải một giải thưởng sẽ chia đều phần thưởng được nhận.
Tổ chức Y tế Từ thiện Quốc tế, Y sĩ Không Biên Giới gọi tắt là MSF yêu cầu một ủy ban độc lập theo Công ước Geneva điều tra vụ quân đội đánh bom hôm thứ Bảy trúng vào một bệnh viện ở thành phố Kunduz ở Afghanistan. Không thể chấp nhận được việc đánh bom bệnh viện giết chết nhân viên và bệnh nhân rồi giải quyết bằng lý giải rằng gây thiệt hại do nhầm lẫn hoặc vì sơ sót. Chủ tịch Joan Liu của MSF nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Tư. Bà Liu phát biểu như vậy một ngày sau khi Đại tướng John Campbell của quân đội Mỹ, tư lệnh liên quân do NATO lãnh đạo ở Afghanistan, điều trần trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ rằng các lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về sai sót đã đánh bom trúng bệnh viện ở Kunduz. Vụ đánh bom làm 10 bệnh nhân và 12 nhân viên của Y sĩ Không Biên Giới thiệt mạng. Bà Liu nói rằng các chi tiết của vụ đánh bom này cần phải được điều tra độc lập và vô tư, và rằng MSF không thể tin vào các cuộc điều tra nội bộ mà Mỹ, Afghanistan và NATO hứa. Tổng giám đốc của Y sĩ Không Biên Giới ở Thụy Sĩ, ông Bruno Jochum, nói rằng rõ ràng là bệnh viện bị nhắm mục tiêu với 4 năm đợt oanh tạc xảy ra trong chưa đầy một giờ đồng hồ và không có nhà cửa nào quanh bệnh viện bị trúng bom. Chúng tôi không nói đến những quả bom đạn lẻ tẻ gây thiệt hại cho một trong những cơ sở của chúng tôi, ông Jochum nói. Chúng tôi nói về vụ quả bom chính phá hủy tòa nhà chính của bệnh viện, khu chăm sóc đặc biệt và khu bệnh nhân bị thương. Ông Cho Chung nói, mọi người đều biết đó là bệnh viện và bệnh viện đã hoạt động ở đó 4 năm rồi. Ông nêu lên sự quan trọng cần phải điều tra và nói rằng cho phép một quốc gia rút khỏi trách nhiệm về một hành động như vậy gửi đi một thông điệp cho tất cả các nhóm vũ trang rằng một chuyện như vậy có thể xảy ra. Tướng Campbell nói với các nhà lập pháp rằng các lực lượng của Afghanistan yêu cầu quân đội Mỹ oanh tạc bệnh viện của MSF vì các phần tử nổi dậy Taliban từ bệnh viện bắn ra và các lực lượng Mỹ đã hành động sau khi xem xét yêu cầu. Điều rõ ràng là quyết định yểm trợ bằng không kích là quyết định của quân đội Mỹ do tư lệnh liên quân của Mỹ đưa ra. Ông Campbell nói, đánh bom trúng bệnh viện là một sai sót. Chúng tôi không bao giờ cố ý nhắm vào một cơ sở y tế được bảo vệ.
Thưa quý thính giả, các nhân vật tranh đấu người Syria cho biết là ngày hôm nay Nga đã thực hiện thêm những vụ không kích ở miền Tây Syria. Theo tường thuật của thông tin viên Chris Hanas của đài VOA, thì Nga đang xem xét tới việc phối hợp hoạt động với Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc chiến dịch mà Moscow tiến hành một tuần nay ở Syria đã gặp phải nhiều sự chỉ trích. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung và Trà My trình bày thêm chi tiết.
Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức ở Anh chuyên theo dõi tình trạng bạo động ở Syria, cho biết những vụ oanh kích của Nga ngày hôm nay đánh phá những mục tiêu ở hai tỉnh Hama và Idlib, trong lúc binh sĩ chính phủ Syria dùng phi đạn địa đối địa để thực hiện những vụ tấn công trong khu vực này. Cũng trong ngày hôm nay, người đứng đầu nhóm chống đối Liwa Sukwa al-Jabal do Mỹ huấn luyện nói với hãng thông tấn Reuters rằng những vụ không kích của Nga đã phá hủy kho vũ khí chính của nhóm này ở tỉnh Aleppo sau khi đã tấn công trại huấn luyện chính của họ ở tỉnh Idlib hồi tuần trước. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia quốc phòng của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau ngày hôm nay để thảo luận về những đề nghị nhằm phối hợp các hành động trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho báo chí biết rằng tuần trước đôi bên đã tham gia các cuộc thảo luận do Nga khởi xướng. Ông Carter đã từ chối bình luận về vấn đề Mỹ phản ứng như thế nào đối với việc máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói rằng vấn đề này sẽ được bàn tới tại một hội nghị của các vị bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày mai. Cả Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều đã nói tới việc có thể thành lập một nhóm công tác hỗn hợp để phối hợp với nhau và để tránh xảy ra những vụ việc ngoài ý muốn liên quan tới những vụ không kích của Nga ở Syria.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói với đài truyền hình Al-Hura rằng những vụ xâm nhập của Nga vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ là rất đáng lo ngại và Mỹ tham gia cuộc thảo luận về phối hợp hành động với Nga là một sự nhu nhược. Ông McCain lâu nay vẫn hô hào cho việc điều động lực lượng trên bộ của Mỹ để chống lại những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông chỉ trích cách đáp ứng của Bộ trưởng Carter và các thành viên khác trong chính phủ của Tổng thống Obama đối với những hoạt động của Nga ở Syria và nói rằng mọi người ai nấy đều biết Nga đang thắng.
They have now, for the first time since 1973, played a major role in the Middle East, and they are achieving all of their.
Họ đã nắm giữ một vai trò quan trọng ở Trung Đông lần đầu tiên kể từ năm 1973, và họ đã đạt được tất cả các mục tiêu của họ trong lúc chúng ta ngồi yên và gọi đó là một vũng lầy.
Tổng thống Obama đã cho phép thực hiện một chiến dịch không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo, trong đó có hơn 2.600 vụ oanh kích ở Syria và 4.600 vụ ở Iraq. Nhưng những vụ oanh tạc chỉ đạt được những kết quả hạn chế. Cho tới nay, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn loại bỏ khả năng phái binh sĩ tác chiến trên bộ tới Iraq và Syria. Thượng nghị sĩ McCain nói rằng, hiển nhiên là Nga đang nhắm tấn công các chiến binh thuộc phe chống đối có chủ trương ôn hòa, và cho rằng việc Mỹ không bảo vệ được cho những chiến binh nổi dậy mà Washington đã huấn luyện và trang bị là một việc rất đổi vô đạo đức.
Chúng ta nên nói với Nga là chúng ta sẽ bay ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn, vào bất cứ lúc nào, và các ông không được cản trở. Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo hai vụ xâm phạm không phận của các chiến đấu cơ Nga, một vụ xảy ra vào ngày thứ Bảy và một vụ khác ngày Chủ nhật. Ankara đã hai lần triệu đại sứ Nga tới để phản đối. Các giới chức Nga nói rằng những vụ xâm nhập đó xảy ra vì sơ sót. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu nghi vấn về tương lai của quan hệ giữa hai nước. Ông nói tại một cuộc họp báo chung ở Brussels với Thủ tướng Bỉ rằng, xin trích, một số bước mà chúng tôi không muốn đang được thực hiện, Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận được những bước đó. Các đồng minh Tây Phương chỉ trích sự can dự nói chung của Nga ở Syria và nêu thêm những nghi vấn về việc máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO hôm qua cho báo chí biết rằng những vụ xâm phạm đó không giống một sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Ông nói, Sinchik, tôi không muốn suy đoán về động cơ, mà chỉ muốn lặp lại rằng đây là một sự vi phạm nghiêm trọng không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Việc này không nên xảy ra một lần nữa, và NATO đã bày tỏ sự đoàn kết vững mạnh với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zashin Jaborowski, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Châu Âu, nói với đài VOA rằng Nga đang tìm cách trắc nghiệm những giới hạn của NATO bằng cách xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói, Sinchik, Nga thực hiện những bước đó với mục đích thăm dò, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách đứng ngoài những vụ xích mích giữa Nga với Tây Phương. Hôm thứ Hai, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga nói rằng một đơn vị quân tình nguyện của Nga có thể cùng với các binh sĩ chính phủ Syria chiến đấu chống lại những phần tử cực đoan. Trước đó, tin tức báo chí cho biết người ta đã trông thấy quân tình nguyện Nga chiến đấu bên cạnh quân đội Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm qua không xác nhận sự can dự của lực lượng trên bộ của Nga, nhưng ông kịch liệt chỉ trích ý tưởng đó. Ông cho rằng trong trường hợp tin đó là chính xác, thì chiến lược mới của Nga chắc chắn sẽ thất bại và Moscow sẽ đào sâu thêm sự sai lầm của họ ở Syria.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói Mỹ không muốn thấy Nga chuyển giao công thức của họ ở Syria tới Iraq. Ông Mark Turner nói như vậy hôm thứ Ba, sau khi một nhà lập pháp Nga nói Moscow sẽ xem xét việc nới rộng các cuộc không kích của họ tới Iraq nếu họ nhận được một lời yêu cầu chính thức từ chính phủ Iraq. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Chủ tịch Thượng viện Nga bà Valentina Matvienko nói Moscow sẽ xem xét tính chất hợp thích hợp về mặt chính trị và quân sự của việc tham gia vào một chiến dịch trên không ở Iraq. Bà Matvienko nói như vậy trong một cuộc gặp mặt với các quan chức của Jordan hôm thứ Ba. Bà nói thêm rằng Nga chưa nhận được yêu cầu nào từ phía Iraq. Tuần trước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói ông sẽ sẵn sàng xem xét việc cho phép Nga tiến hành các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp France 24, ông nói, chúng tôi từng trông đợi một liên minh quốc tế và những người Mỹ mang đến sức mạnh lớn trên không để bảo vệ các lực lượng của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã không nhận được điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Turner nói, các giới chức của Mỹ muốn thấy Nga đóng một vai trò xây dựng trong cuộc chiến chống lại các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói thêm rằng, phần lớn chúng tôi chưa nhìn thấy điều đó cho tới lúc này. Ông nói Nga chỉ làm cho căng thẳng tăng cao bằng những vụ không kích nhắm vào các lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria. Chúng tôi không muốn nhìn thấy công thức y hệt như vậy được chuyển sang Iraq, ông Turner đã cho biết. Mỹ và đã chỉ trích Nga vì những cuộc không kích của họ ở Syria và nói rằng hầu hết các cuộc tấn công đó rõ ràng là không nhắm vào các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Các quan chức Mỹ nói một số cuộc không kích đã nhắm vào những chiến binh đối lập ở Syria do Mỹ huấn luyện. Sự can dự tăng cao của Nga tại Syria và sự ủng hộ của họ cho chế độ của Syria cũng đưa Moscow vào thế đối lập với Washington về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Mỹ đã hô hào cho một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria mà không có ông Assad. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tuần trước, các quan chức Mỹ và Nga đã tiến hành các cuộc thảo luận tránh xung đột trong một nỗ lực để tránh xảy ra những vụ đối đầu quân sự ngoài ý muốn ở Syria.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm qua đã cổ suý cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 nước vành đai Thái Bình Dương đạt được thỏa thuận tự do thương mại này tại thành phố Atlanta. Hiệp định gây tranh cãi liên quan đến khoảng 40% thương mại toàn cầu, còn phải được các cơ quan lập pháp của 12 nước chấp thuận. Theo tường thuật của thông tin viên Zlatika Hawk, thì Tổng thống Obama đang đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ kể từ cả các thành viên trong đảng của ông. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Sau hơn 5 năm đàm phán triệt để, Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác hôm thứ Hai đã đạt được thỏa thuận để dỡ bỏ hoặc giảm bớt các rào cản đối với giao thương qua lại giữa các nước. Những người ủng hộ TPP, trong đó có Tổng thống Obama, tuyên bố thỏa thuận này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp sức cho sự phát triển và thúc đẩy đổi mới trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Obama phát biểu.
This agreement makes us more competitive by eliminating about 18,000.
Thỏa thuận này thúc đẩy cạnh tranh thương mại qua việc dỡ bỏ 18.000 loại thuế và thuế quan đánh vào hàng hóa của Mỹ tại các nước này.
Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục nhiều nhà lập pháp ở hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ. Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders, người đang tham gia cuộc đua để được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, nói với các ủng hộ viên tại Washington rằng các thỏa thuận tự do mậu dịch trước đây từng không đáp ứng mong đợi. Ông Bernie Sanders.
The history of trade agreements in this country.
Lịch sử các hiệp định thương mại của quốc gia này là thảm họa đối với người lao động Mỹ. Chúng ta đã mất hàng triệu công ăn việc làm có lương khá. Các thỏa thuận đó đã đưa chúng ta vào cuộc đua tới đáy. Tôi thật sự chán ngán khi nhìn thấy công nhân Mỹ phải cạnh tranh với người dân các nước có lương thấp trên thế giới với mức lương hàng xu cho một giờ làm việc. Thực trạng này phải thay đổi.
Theo các chuyên gia, thỏa thuận thương mại TPP chắc chắn sẽ làm tổn thương một số ngành công nghiệp, ít nhất là trong bước ban đầu, nhưng sẽ tốt cho nền kinh tế toàn cầu nói chung. Ông Edward Alden thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại phát biểu.
Some of the winners clearly are high technology industries. You look at semiconductors, computers, there are...
Một số ngành công nghiệp được lợi rõ ràng là các ngành công nghệ cao như ngành sản xuất chất bán dẫn, máy vi tính. Thật sự có một số điều khoản đột phá liên quan tới luồng chảy tự do của dữ liệu và ngăn không cho các nước đòi hỏi lưu trữ dữ liệu cục bộ, vốn đang là một vấn đề lớn đối với Google trên thế giới.
Thỏa thuận đối tác thương mại bao gồm gần phân nửa dân số thế giới dự kiến sẽ làm suy yếu Trung Quốc, nước không tham gia TPP. Một chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng TPP sẽ không có tác động lớn đối với ngành ngoại thương của Bắc Kinh. Ông Trương Kiến Bình thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nói.
Trung Quốc đã ký thỏa thuận tự do thương mại song phương với 2/3 các nước thành viên trong TPP. Bắc Kinh có thể cân bằng những tác động tiêu cực của TPP trong một trường mực nào đó.
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới.
Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Tư lệnh Mỹ mạnh mẽ cảnh cáo Trung Quốc hãy tuân thủ luật pháp quốc tế trong Biển Đông. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Đô đốc Scott Swift mạnh mẽ cảnh cáo Trung Quốc và các nước khác trong khu vực phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong Biển Đông. Trang mạng news.com của Australia tường thuật rằng Đô đốc Scott Swift đã đưa ra lời cảnh báo đó hôm qua trước một cử tọa gồm các giới chức hải quân cấp cao đến từ hơn 10 quốc gia để tham dự hội chợ Thái Bình Dương năm 2015 tại Sydney. Ông cảnh cáo rằng những điểm bất đồng gây xung đột ngoài biển và lập trường lấy sức mạnh để giành lý về phần mình ám chỉ Trung Quốc có thể dẫn tới xung đột toàn diện tại Biển Đông, một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của thế giới hiện nay. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói, nếu chúng ta không sẵn sàng cam kết sẽ giải quyết bất đồng một cách hòa bình, sử dụng các công cụ dựa trên hệ thống pháp trị đã phục vụ chúng ta bấy lâu nay, thì kể như chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận khả năng các giải pháp áp đặt để giải quyết những bất đồng giữa các nước trên biển sẽ đến tận những nơi lẽ ra là những địa điểm an toàn của chúng ta ở ngoài khơi. Đô đốc Scott Swift hiện có dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông khoảng 250.000 thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến, 2.000 máy bay, 200 tàu và 43 tàu ngầm hạt nhân. Trong những lời chỉ trích được coi là nhắm trực tiếp tới Trung Quốc và các hoạt động xây đảo nhân tạo, cũng như ý định của nước này thiết lập các khu cấm bay trong Biển Đông, Đô đốc Scott Swift tuyên bố tự do hàng hải không thể nào bị đình chỉ hoặc bị xâm phạm. Ông nói tự do hàng hải phải được duy trì bất chấp những tranh chấp chủ quyền biển đảo, bất chấp những vụ tranh chấp này kéo dài trong bao lâu và bất chấp các đảo này là do thiên nhiên tạo ra hay do bàn tay con người tạo ra. Ông Swift nói không có con đường nào ngắn hơn để phá hủy nền móng trên đó khu vực này đã được xây dựng và phát triển sự thịnh vượng tột bậc hơn là lập ra một hệ thống dựa trên lấy sức mạnh để giành lý về phần mình. Ông nói ông tin rằng một số nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Đài Loan, coi tự do trên biển là những gì có thể lấy về làm của riêng, và do đó muốn hạn chế quyền tự do hàng hải trên vùng nước mà họ cho là vùng đặc quyền kinh tế của nước họ. Hãng tin Reuters dẫn lời Đô đốc Scott Swift nói, một số các quốc gia tiếp tục đưa ra những cảnh báo vô giá trị, những đòi hỏi chủ quyền phi pháp trên các vùng biển quốc tế, hoàn toàn không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Tư lệnh quân đội Úc tướng Angus Campbell mô tả tình hình Biển Đông là vô cùng phức tạp và kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy tiếp tục đối thoại. Phó Đô đốc Tim Barrett nói rằng phải chống đối giải pháp dùng vũ lực quân sự để chấn áp các nước khác, bất kỳ hình thức nào. Tư lệnh trưởng hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã phát biểu cứng rắn và rõ ràng tại Úc rằng Mỹ hơn bao giờ hết kiên quyết duy trì cam kết đảm bảo quyền tự do hàng hải. Lên tiếng hôm nay tại hội nghị Sea Power, tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain nói rằng những căng thẳng đang tăng cao trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà nói Australia sẽ tiếp tục mạnh mẽ chống đối các hành động chấn áp, hiếu chiến để củng cố đòi hỏi chủ quyền của bất cứ nước nào muốn đơn phương thay đổi hiện trạng trong Biển Đông. Bà Mary Spain khẳng định quan hệ liên minh với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là nền móng của nền an ninh của Australia giữa lúc thế giới đang trở nên bất ổn hơn từ nay cho tới năm 2035. Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp định TPP. Giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bắt đầu cuộc vận động để Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương được Quốc hội phê chuẩn, các nhà phân tích ở châu Á nói rằng Việt Nam nằm trong số các nước sẽ được hưởng lợi nhiều nhất do việc hạ thấp các rào cản thương mại. Bản tin của AP hôm nay nói rằng nền kinh tế của Việt Nam sẽ được đẩy mạnh nhờ GDP của Việt Nam hiện giờ tương đối thấp so với các đối tác khác. Tới năm 2025, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng 11%, ước lượng tới 36 tỷ đô la. Hàng xuất khẩu sẽ tăng lên 28%, theo các số liệu được công bố hồi tháng 7 trong một phúc trình của nhóm Eurasia Group. Phúc trình này nói các mức tăng như vừa kể của Việt Nam cao hơn nhiều so với bất cứ nước nào khác tham gia TPP. Nhiều hãng sản xuất nổi tiếng như Leverstyle, các thân chủ như hãng Hugo Boss và J. Crew đã bắt đầu chuyển khâu sản xuất của họ từ miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam trong mấy năm gần đây. Ngoài Việt Nam, Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP cũng sẽ rất thuận lợi cho ngành may mặc của Malaysia. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ phải cải cách luật lao động và cho phép công nhân thành lập các công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình. Giới hoạt động dân chủ cũng hy vọng là Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ buộc Việt Nam phải hạn chế các hành động vi phạm nhân quyền. Trang mạng News American Media nói rằng Việt Nam là một nước có những đặc tính bất thường trong nhóm các nước đối tác trong Hiệp định TPP. Là nước nghèo nhất, giá lao động thấp nhất và một chế độ cộng sản, những giá trị và nguyên tắc của Việt Nam không phù hợp với các giá trị của các nước đối tác. Một số nhà phân tích lưu ý rằng Việt Nam đã không thực hiện một số cam kết đã đưa ra là sẽ tự do hóa xã hội sau khi tham gia WTO cách đây một thập niên. Họ nói lần này cần phải giám sát kỹ lưỡng hơn, xem liệu Việt Nam có thực hiện những cam kết sẽ đưa ra hay không.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Tòa Thượng thẩm Australia đang xem xét đơn kiện về tính chất hợp pháp của hệ thống làm thủ tục ở nước ngoài dành cho người xin tị nạn mà chính phủ Australia đang áp dụng. Dựa trên những chính sách cứng rắn, Australia đã chuyển những thuyền nhân tới các trại tạm giam tại Papua New Guinea và đảo quốc Tây Hòn Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Nguyên đơn của vụ kiện tại tòa thượng thẩm là một phụ nữ người Bangladesh được đưa từ Nauru tới Australia để chữa bệnh và không chịu trở về Nauru vì cho rằng điều đó quá nguy hiểm. Các luật sư đại diện cho phụ nữ này yêu cầu tòa án xác định việc chính phủ Australia tài trợ cho các trung tâm làm thủ tục ở nước ngoài và đưa người xin tị nạn tới đó có hợp pháp hay không. Chính phủ ở Canberra cho rằng những thỏa thuận với các nước khác là chìa khóa của sự thành công của chính sách tị nạn. Trong các thỏa thuận đó có một hiệp định với Campuchia để tái định cư người tị nạn với phí tổn 39,5 triệu đô la. Cho đến nay, có 4 người đồng ý tham gia chương trình tái định cư này. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cho biết chương trình này cho phép những người xin tị nạn bắt đầu một cuộc sống mới.
We're working with the Nauruan authorities and with people on Nauru to take up.
Chúng tôi đang làm việc với giới hữu trách Nauru và với những người ở Nauru để họ chấp nhận giải pháp Campuchia. Và nếu chúng tôi có thể làm điều đó, thì chúng tôi có thể mang lại cho những người xin tị nạn một cơ hội để bắt đầu lại. Chúng tôi cung cấp những sự hỗ trợ liên quan tới các dịch vụ định cư, nơi ăn trốn ở, công ăn việc làm, giáo dục và mọi thứ như vậy. Có một điều khó khăn là ở đây, chúng ta có những người tranh đấu cho quyền lợi của người xin tị nạn. Tuy họ có lẽ có ý định tốt, nhưng họ lại nói với những người ở Nauru là đừng chấp nhận giải pháp nào cả. Đừng rời đảo, các bạn sẽ được tới Australia.
Mỗi năm, Australia cấp visa tị nạn cho 13.750 người dựa trên nhiều hiệp định quốc tế khác nhau. Tháng 9 vừa qua, chính phủ cho biết sẽ có thêm 12.000 người tị nạn từ Syria và Iraq được phép tái định cư ở Australia.
Liên hiệp châu Âu vừa phát động một chiến dịch ở Nam Địa Trung Hải ngăn chặn tàu thuyền đưa lậu người tìm cách xâm nhập bất hợp pháp vào khối liên hiệp này. Cuộc hành quân Sophia bắt đầu hôm thứ Tư cho phép hải quân lên các tàu thuyền bị tình nghi là đưa người lậu, khám xét và bắt giữ tàu. Trước đây, Liên hiệp Âu Châu tập trung vào các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, nhưng trước làn sóng ồ ạt người di cư từ Syria, Iraq và những nơi khác đổ về trong năm nay, hàng ngàn người đã bỏ mạng trên biển trong lúc tìm đường đến châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande theo dữ liệu sẽ họp tại Nghị viện châu Âu hôm nay để bàn về vấn đề di dân. Trong mấy tháng gần đây, một làn sóng di dân đông đảo nhất tràn vào biên giới các nước Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Tin tức nói rằng hơn 130.000 di dân từ Bắc Phi đã vượt biên vào châu Âu trong năm nay. 2.700 người trong số đó được cho là đã chết đuối trong hành trình đầy hiểm nguy này.
Trong khi đó, một hiệp hội của các nhà báo toàn cầu hôm thứ Ba đã trao giải thưởng hàng năm về tự do ngôn luận cho 3 phóng viên truyền hình Al Jazeera bị giam giữ ở Ai Cập. Hiệp hội Quốc tế Câu lạc bộ Báo chí nói họ sẽ trao giải thưởng tự do ngôn luận cho 3 phóng viên Mohamed Fahmy, Peter Grester và Baher Mohamed. Hiệp hội này nói những phóng viên này được trao giải để tán dương việc bảo vệ sự thật và tự do biểu đạt của họ trong khi phải đối mặt với những sự hăm dọa và bỏ tù đang tiếp diễn. 3 phóng viên bị bắt giữ vào năm 2013 và bị giam cầm trong thời gian dài sau khi bị buộc tội truyền bá những tin tức sai lạc để ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật.
Lãnh đạo mới của Hansa Volkswagen của Đức hôm thứ Tư nói rằng ông hy vọng là công ty của ông sẽ có thể bắt đầu thu hồi xe bị lỗi lại vào tháng Giêng năm 2016 và có thể sửa chữa xong tất cả xe bị lỗi trong vụ tai tiếng gian lận mức thải ô nhiễm trước cuối năm 2016. Ông Matthias Müller trả lời phỏng vấn một nhật báo ở Đức hôm thứ Tư rằng ông hy vọng tất cả 11 triệu chiếc xe bị lỗi có thể được sửa chữa xong trong thời gian một năm. Volkswagen bị các giới hữu trách châu Âu áp lực đòi phải đưa ra kế hoạch giải quyết vụ tai tiếng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng lòng tin tai hại nhất tại công ty Volkswagen có 78 năm lịch sử này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.